Dấu chân mùa Phật Đản, Lam Khê, phần 2. Xuyên qua cánh rừng và bóng trăng, chàng trai đến bên một triền núi thấp. Khi leo lên mấy bè đá, tìm được nơi bằng phẳng để ngồi nghỉ. Du tử nghe có tiếng suối chảy róc rách qua màn sương đêm mờ ảo. Dòng suối từ trên dốc cao đổ xuống, hình thành một khe nước trong vắt như mang cả cảnh sắc và bầu trời đêm soi tỏ vào nơi thăm thẳm của dòng chảy. Chàng đứng lên hít thở thật sâu, rồi kêu lên khe khẽ: "Ồ, nơi đấy thật là tuyệt diệu. Ta sẽ ngồi tĩnh tâm nơi tảng đá này để ngắm trăng suốt đêm. Các tổ sư ngày trước chắc cũng có vị từng đến đây tu tập thiền định."
Du tử để túi xách sang một bên, rồi lần xuống suối tắm rửa một chút cho sảng khoái. Vừa ngâm mình trong làn nước mát lạnh, du tử vừa đưa mắt nhìn quanh. Dường như mọi cảnh quan của núi rừng đều kết tụ nơi đây. Chàng muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt của mình để cùng thấm lạnh với sương đêm, để nghe rõ mọi thinh âm của đất trời trong đêm tịch diệu. Tắm xong, chàng theo ngách đá phía bên kia đi lên và bất ngờ nhìn thấy một hang động. Nương theo ánh trăng, chàng đi vào hang, bên trong không rộng, lại thông với hốc núi khác. Du tử lần bước sang bên đó, cả một cánh rừng hoa và cây trái xanh tươi rậm rạp bỗng nhiên hiện bày ra. Đá núi chập trùng, mây trời thấp thoáng khi gần khi xa. Cũng có ánh trăng soi sáng và dòng suối trong xanh uốn khúc. Mà sao phong cảnh nơi đây như chốn thần tiên cõi mộng. Chàng thoáng thấy một bóng người ngồi khuất sau hốc đá, hơi e ngại, nhưng du tử vẫn biết tới. Vị đạo sĩ có râu dài, tóc bạc phơ và trang phục như người tiền sử đang tĩnh tọa, chợt mở mắt ra nhìn chàng. Giây lâu, sau khi xả thiền, ẩn sĩ cất tiếng hỏi du tử, nãy giờ vẫn đứng yên: "Ngươi là ai? Sao lại đến nơi này?" "Chính con muốn hỏi ngài là ai mà lại ngồi ở đây trong đêm hôm khuya khoắt?"
"À, cái gã du phương lãng tử, ngươi đã đến đây mà còn cao giọng như thế à? Ta ngồi đây suốt 2000 năm rồi, chưa từng thấy một bóng người lai vãng. Nay ngươi là người đầu tiên gặp được ta, có thể gọi là nhân duyên hội ngộ."
"Ngài nói sao? Ngài ngồi đây đã 2000 năm rồi. Vậy ra, ngài là tôn giả Ca Diếp. Nhưng tôn giả đang bận thiền định tại núi Kỳ Xà Quật, chờ dự hội Long Hoa của Phật Di Lạc, chứ đâu có ngồi ở chốn này."
"Ngươi có vẻ thuộc sử Phật giáo lắm, nhưng ta chẳng phải là tôn giả Ca Diếp. Ta là ai ngươi chớ tìm hiểu làm gì? Vì ngươi đã có duyên gặp ta ở đây, nên ta cũng muốn nói mấy lời. Nếu ngươi cứ mãi làm kẻ cùng tử lang thang như thế này, thì bao giờ bước vào được ngôi nhà chánh pháp của Như Lai? Phật diệt độ đã hơn 2000 năm rồi, thời kỳ chánh pháp tượng pháp đã qua, còn mạt pháp thì đang tới."
Tất cả mọi sự kiện hưng suy, dời đổi, cùng những chuyện biến xáo trộn trong cuộc đời đã tạo ra nhiều bước ngoặt cho đạo Phật tồn tại và lan rộng khắp năm châu bốn biển. Con người thời nay ưa tìm cầu nắm bắt những cái hư ảo bên ngoài, nên ra sức nghiên cứu, đào xới lại bao dấu vết của người xưa. Nhưng họ không chịu hiểu là đạo pháp sâu xa, vi diệu, nằm ngay trong tâm mình. Mỗi người đều có một hột minh châu quý giá cột nơi chéo áo. Vậy mà cứ mãi chịu cực khổ đi tìm kiếm xa xôi.
"Ồ, ngài nói ý như một diễn giả đang thuyết pháp. Nhưng ngài là người của thời đại xa xưa, lại ở trong chốn hang động như thế này, làm sao biết rõ từng diễn biến của cuộc đời? Như lời Phật nói, chúng sanh trong thời mạt pháp nghiệp chướng sâu dày, khó tu khó độ. Còn ngài đại diện cho thời kỳ chánh pháp, chắc hẳn đã nhận di ngôn của Phật mà lưu lại xác thân cho đến ngày nay để làm công việc truyền thừa chánh pháp, tiếp độ chúng sanh. Vậy sao ngài vẫn ở mãi nơi này? một mình vui với pháp thiền diệt đạo màu, mà bỏ quên hết bao tiếng kêu thống khổ của nhân sinh. Như vậy, thật trái với lòng từ bi và bổn nguyện của người tu sĩ. Lại nữa, thời đại văn minh còn có sự chứng thực rõ ràng về nơi đản sanh. Hàng đạo của vị đã sáng tạo ra chân lý đạo Phật. Như vậy, con người mới có đủ niềm tin để xác định phương hướng. Cũng như con đây, từ chỗ ham tìm hiểu vui chơi mà lần lần tin tưởng đạo Pháp sâu xa. Dù mang hình thức gì đi nữa, nhưng biết hướng thiện làm lành cũng là tốt lắm rồi. Còn sự chứng ngộ thì cần phải có thời gian, tùy theo năng lực và bổn nguyện của mỗi người. Hơn nữa, bây giờ...
Vị ẩn sĩ mỉm cười từ tốn. Này, ta không có ý chê trách gì đâu. Mỗi thời đại, mỗi con người đều có tầm tư tưởng và trọng trách khác nhau. Chỉ sợ vì cách Phật đã lâu xa, giáo pháp tùy duyên e sẽ làm mất đi bản sắc ban đầu. Tìm kiếm chân tướng đạo màu không thể ngao du mãi ở chốn sơn cùng hải tận. Dấu chân Phật tổ nằm sẵn trong tâm niệm mỗi người, đành rằng pháp môn thì vô tận, nhưng con đường quy tâm trước sau cũng chỉ là một. Thôi, trời sắp sáng rồi, ngươi nên quay về. Bình minh sẽ tỏa rạng trước khi ngươi trở lại được quê nhà. Đừng nghĩ là ta không thiết gì đến sự thống khổ của thế gian. Cũng bởi nhân loại ngày nay mãi đua chen trong vòng danh lợi phù hư, thì làm sao thấy được tâm nguyện từ bi của Bồ Tát luôn có mặt khắp nơi để cứu người giúp đời. Nay ta chỉ muốn nhắn nhủ với ngươi cùng tất cả mọi người rằng hãy lau chùi và gìn giữ hạt minh châu sáng rỡ trong tự tâm của mình. Mọi bóng sắc bên ngoài dù tốt dù xấu cũng dễ làm cho ta mê lầm hoang lạc trong nẻo thường tình mà quên mất mọi phương hướng quay về.
Du tử trở lại vườn Lâm Tỳ Ni. Chàng theo dòng người đi nhiễu quanh trụ đá. Trời nắng nóng quyện hòa theo mùi hương khói nhập nhòa, nhưng lòng chàng thật sự mát dịu trong âm vang của núi rừng đang vào hạ. Một đêm trải qua bên rừng lạnh, chàng không rõ mình đang bước vào cõi thực hay mơ. Tỉnh dậy bên một khe đá hẹp, giữa vầng trăng thanh và dòng suối trong veo lắng động, du tử vẫn còn mang cảm giác bồi hồi xao động.
Vị ẩn sĩ đã đi rồi, hay người không thực sự hiện hữu nơi này? Người chỉ ẩn hiện trong tiềm thức, để cho một kẻ rong ruổi như chàng chợt nhận ra rằng dấu chân thực sự lâu nay của mình. Chàng đang trở lại mái nhà xưa, hay vẫn tha phương tìm kiếm bao chân trời mới lạ? Trước lúc bình minh, chàng sẽ tìm ra được câu trả lời. Chàng quay về khu vườn đảnh lễ nơi đản sanh của Đức Từ Phụ, rồi lại ra đi.
Chân lý đạo màu bừng ngộ sau một đêm tỉnh thức, trong từng âm thanh thâm dịu của núi rừng,